Trùng sinh chi nha nổi, chương 2092, Tiễn Chân, góc truyện audio.com. Đại hội kết thúc không lâu, một phó bộ trưởng Trung Tổ đích thân tới tỉnh D, đọc quyết định bổ nhiệm với cung chiêu lễ Trần Chính Long, Hoàng Trấn An. Cung chiêu lễ điều tới tỉnh X làm phó bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tạm quyền, không đảm nhận các chức vụ ở tỉnh D nữa. Trần Chính Long kiêm nhiệm bí thư thành ủy Giang Khẩu, không kiêm nhiệm bí thư chính pháp ủy nữa. Hoàng Trấn An kiêm nhiệm bí thư chính pháp ủy tỉnh D. Trong lời phát biểu của vị phó bộ trưởng đó chỉ ra TW hết sức coi trong công tác kiến thiết cán bộ tỉnh D, dưới sự lãnh đạo của chính phủ nhân dân tỉnh D, làm ra thành tích rất lớn. Căn cứ vào kiến nghị của đồng chí Liễu Tuấn, TW quyết định tăng cường kiến thiết ban thường ủy tỉnh D, đồng chí Chuân Kỳ Công trở thành thường ủy tỉnh D. Hy vọng tỉnh D dưới sự lãnh đạo của đảng ủy chính phủ càng làm ra thành tích lớn hơn nữa. Lần điều chỉnh nhân sự này vừa nằm trong dự liệu của mọi người, lại có cả bất ngờ. Cung chiêu lễ điều đi là trong dự liệu từ 2 năm trước cung chiêu lễ đã phải thăng làm tỉnh trưởng rồi, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà lệnh bổ nhiệm này tới muộn 2 năm. Có điều nói ra cung chiêu lễ cũng không bị thiệt, bí thư tỉnh ủy tỉnh đó sắp tới giới hạn nhậm chức cấp chính bộ rồi, cung chiêu lễ tới làm tỉnh trưởng, quen tình huống một thời gian, đợi vị bí thư đó lui về tuyến 2, hắn rất có thể tiếp nhiệm. Trước đại hội diễn ra, ánh mắt của mọi người đều nhắm vào vị trí bí thư thành ủy Giang Khẩu, cho dù xưa nay thậm chí cả thị trưởng Giang Khẩu cơ bản đều là cán bộ ngoại tỉnh, nhưng đó không phải là quy định mang tính chất cố định, không có nghĩa cán bộ bản địa không có cơ hội. Một miệng thịt béo ngậy như thế, không khiến người ta thèm thuồng là không thể. Vì thế trong một thời gian, hàng loạt các hoạt động quay quanh vị trí này diễn ra, cũng có một số cán bộ trong tỉnh thực tế hơn, bọn họ không nhắm vào vị trí trống của cung chiêu lễ, mà là chức vụ thị trưởng Giang Khẩu. Sau khi cung chiêu lễ rời đi, nếu như bản bộ TW nhảy dù xuống thì đành thôi, nếu như là thị trưởng thuận thế tiến bộ, như vậy chức vụ bỏ trống thực sự là ghế thị trưởng. So ra tranh thủ chức thị trưởng tất nhiên là ít khó khăn hơn chức bí thư. Đủ tư cách nhắm vào hai vị trí đó, ít nhất phải là cán bộ cấp chính sở tư cách cao, trong đó đa phần là quan lớn cấp phó bộ. Còn về cán bộ cấp sở bình thường, tự biết phận mỏng không đi lún vào vũng nước đục đó. Chẳng kiếm nổi cá lại dính bùn đầy người. Cán bộ cấp phó bộ bình thường có thể làm thị trưởng Giang Khẩu tuyệt đối xem như bay cao rồi, còn về phần đảm nhiệm bí thư Giang Khẩu coi như phá cách đề bạt. Có điều mọi người cũng hiểu, tranh thủ được hai chức vụ này độ khó chẳng phải là nhỏ. Trên tỉnh thực sự có tiếng nói chỉ e có Liễu Tuấn, cả Ngụy Ninh Sinh cũng không đủ tư cách. Đương nhiên, còn có một số lãnh đạo đã lui về cũng có quyền xen vào. Tức thì các cán bộ đánh hơi khắp nơi, ai nấy thi triển thần thông. Nhưng tin tức từ thủ đô truyền về không lạc quan, nghe nói các hệ phái lớn đều có tham vọng với hai chức vụ này. Nhân tuyển được đề xuất ra ai cũng là cán bộ trung kiên được các hệ phái ra sức bồi dưỡng, hoàn toàn có hy vọng 3 năm sau tiến thêm một bước chen chân vào hàng ngũ ủy viên TW. Đem so ra cán bộ bản địa tỉnh D có sức cạnh tranh thấp hơn một chút. Hiện giờ chuyện có kết quả, không ngờ Trần Chính Long làm bí thư. Góc truyện audio.com, Giang Khẩu, các cán bộ khác ở tỉnh D ngoài thất vọng cũng có ít người ánh mắt sắc sảo, nhìn ra được cơ hội mới. Cái gì chưa nói, chỉ riêng tuổi của Trần Chính Long là đủ biết hắn làm chức này chỉ là một sự quá độ. Nói cách khác, Liễu bí thư không muốn chức vụ này rơi vào tay người khác, vì thế đẩy Trần Chính Long ra chặn đứng cửa các hệ phái khác xen vào. Lý giải như thế rất có lý, các hệ phái khác thèm chức bí thư Giang Khẩu, Nghiêm Liễu hệ càng không thể không thèm. Huống chi Liễu Tuấn đang làm bí thư tỉnh ủy tỉnh D, có thể nói là có cơ hội trời ưu ái. Bí thư Giang Khẩu tất nhiên cán bộ TW quản, nhưng Giang Khẩu lại nằm trong tỉnh D, Liễu Tuấn có tiếng nói cực lớn. Trung tổ bộ tuyên bố lệnh bổ nhiệm ban thường ủy tỉnh D xong, Liễu Tuấn đích thân đưa Trần Chính Long tới Giang Khẩu nhậm chức. Trên đại hội cán bộ Giang Khẩu, Liễu bí thư nói rất rõ ràng, Giang Khẩu trong nguy cơ tài chính, đã có trận đánh phòng thủ phản công tuyệt đẹp. Vì thế Liễu Tuấn đại biểu của tỉnh ủy chính phủ tỉnh D, nhiệt liệt chúc mừng Giang Khẩu, đánh và tán dương công tác của đồng chí cung chiêu lễ. Liễu bí thư chỉ ra, có được thành tích này là sự lãnh đạo chính xác của đồng chí cung chiêu lễ, quyết sách anh minh của thành ủy chính phủ Giang Khẩu, cùng đoàn kết nhất trí của các cán bộ. Biểu dương cung chiêu lễ xong, Liễu Tuấn đánh giá cao Trần Chính Long, tổng kết quá trình công tác của hắn, Liễu Tuấn cho rằng Trần Chính Long là cán bộ lãnh đạo xuất sắc, năng lực cao, lý luận tốt. Liễu Tuấn nhấn mạnh công tác tiếp theo của Giang Khẩu là ổn định hơn tất cả mọi thứ. Hy vọng các đồng chí đoàn kết quanh đồng chí Trần Chính Long, kiến thiết Giang Khẩu càng thêm mỹ hảo. Trong lời nói của Liễu Tuấn, rõ ràng biểu đạt ý quá độ. Thời gian sau này, Giang Khẩu ổn định là thắng lợi. Số ít cán bộ lại nhen lên hy vọng, chỉ cần miếng thịt mỡ béo ngậy còn trong tay Liễu Tuấn là còn cơ hội. Vốn cho rằng Liễu Tuấn thông qua giao lưu cán bộ thanh trừng thế lực bản rìa. Hiện giờ xem ra lo lắng này là dư thừa, thực tế Liễu Tuấn không làm thế, ngược lại lộ ra ý bồi dưỡng cán bộ bản địa. Rất nhiều cán bộ kinh ngạc, cũng rất nhiều người tỉnh ra. Điều này mới hợp với thân phận của Liễu Tuấn, con đường sau này của y chỉ cần là cán bộ có chút kiến thức quan trường là đều có thể nhìn ra. Đối với một lãnh tụ dự bị có hy vọng leo lên đỉnh tối cao mà nói, dùng quan niệm khu vực hoặc quan niệm hệ phái đi lý giải là không thỏa đáng. Liễu Tuấn muốn thực hiện được khát vọng và lý tưởng tối cao thì phải nhảy ra khỏi vòng hệ phải, vòng khu vực. Sử dụng nhân tài không câu nệ giới hạn mới có thể mở rộng đội ngũ của mình, trở thành nhân vật lãnh tụ có thể dung nạp bốn biển. Liễu Tuấn bồi dưỡng cán bộ tỉnh D, ai nói không thể thành lực lượng trung kiên của Nghiêm Liễu Hệ. Cán bộ trẻ tuổi tỉnh D trong lòng đã ngả theo Liễu Tuấn rồi, thậm chí còn thầm thấy may mắn được công tác dưới tay Liễu Tuấn, để Liễu Bí Thư nhìn thấy năng lực và tài hoa của mình. Một khi được Liễu Bí Thư nhìn trúng, tiền đồ sau này đúng là không thể giới hạn. Ngày mai cung chiêu lễ sẽ rời khỏi tỉnh Đê, tối hôm nay trong khách sạn Thu Thủy, thành ủy chính phủ Giang Khẩu tổ chức yến hội linh đình tiễn chân cung bí thư. Liễu Tuấn đại biểu tỉnh ủy chính phủ tỉnh Đê, lần nữa khẳng định và tán dương công tác của hắn. Sau yến tiệc, Liễu bí thư không trở về Nam Phương mà ở lại phòng. Gocchuyenaudio.com, Tổng thống xa hoa, vì y quyết định ngày mai đích thân tới sân bay tiễn chân cung chiêu lễ. Với cung chiêu lễ mà nói đó là vinh hạnh cực lớn. Cho dù chỉ xuất phát từ nhu cầu lễ tiết, tối nay cung chiêu lễ cũng phải đích thân tới cảm ơn Liễu Tuấn. Liễu Tuấn sớm đã pha trà đợi sẵn. Đồng chí chiêu lễ, mời uống trà. Liễu Tuấn mỉm cười đặt cốc trà vàng óng tới trước mặt cung chiêu lễ. Cảm ơn Liễu bí thư. Cung chiêu lễ cảm khái. Trà đạo là một thói quen tốt, uống ngụm trà, không khí thân cận hơn, có lợi cho triển khai công tác. Liễu Tuấn cười, nếu là phương pháp công tác tốt, đồng chí chớ ngại mang đi. Tỉnh Đông Hải cũng có thói quen uống trà. Ha ha, tôi nhất định làm theo chỉ thị của bí thư. Cùng chiêu lễ tâm tình rất khoan khoái, chân thành nói. Bí thư, nói thật trong lòng tôi rất lo nghĩ về lệnh bổ nhiệm này của TW. Đông Hải là tỉnh mạnh kinh tế, tôi lo làm không tốt, phụ sự tín nhiệm của TW với tôi. Lời này của cung chiêu lễ là xuất phát từ nội tâm, chuyến viếng thăm này là lễ tiết cũng có ý thỉnh giáo. Vẻ mặt Liễu Tuấn hơi nghiêm túc thêm một chút, trầm ngâm nói. Đồng chí chiêu lễ, lo lắng này của đồng chí là đúng. Công tác ở tỉnh Đông Hải phải nhanh chóng triển khai, nhất là trong đấu tranh quốc tế khó lường này, phải phát huy đầy đủ ưu thế của tỉnh mạnh kinh tế. Rất nhiều phương pháp của Giang Khẩu được thực tế chứng minh là có thể làm mẫu, nếu như cần chi viện chúng tôi nhất định sẽ tận lực. Cùng chiêu lễ không khỏi cảm động, gật đầu nói. Vâng thưa Liễu Bí Thư, tôi nhất định ghi nhớ chỉ thị của Bí Thư, nhất định toàn lực làm tốt công tác cách trương.